những cái tâm của Phật và tâm của chúng sanh và tâm mình, phải không? Tâm tất cả chúng sanh này của mình nó giống nhau, gọi là bình đẳng, không có sai biệt. Đức Phật nhận vô cái đó, cái bản thể đó. Cảnh giới tùy tận bất nhị, cảnh giới bất nhị ấy hiện ra cõi tịnh độ cùng với các hàng đại Bồ Tát Ma Ha Tát, gồm có 10 dạng người. Hồi nãy tất cả những vị Bồ Tát mà nghe kinh đó là 10, đến hỏi trong 12 chương đó, thì mấy cái vị Bồ Tát đó là thượng thủ trong các 100.000 vị Bồ Tát. Tới trong cái hội chúng mà nghe cái kinh Pháp nói này, 100.000 vị Bồ Tát. Mà các ngài 12 vị này là những cái người thượng thủ mà giỏi nhất á, đứng ra tôi hỏi. Vậy đó, giống như mình có một đầu tràng này, thì cái người đi giảng kinh là có một hai người đứng ra hỏi những cái thắc mắc bên trong mấy người kia. Thì cái người kia hỏi hay quá, mấy người này giống tay, tại nó giống như cái ý của mình ha, vậy đó. Vậy đó, thân tâm nhấn lặng nghĩa là sao? Ở trong cái chỗ mà cái chân tâm đó nó không có thấy cái bản ngã của mình, không có, mà tất cả các pháp nó đều không có thật hết, tại vì nó là như quyển như quán hết, nó không có hiện ra những pháp sai biệt ở trong đó. Bình đẳng với bản đế, cái nghe nó giống nhau đó, tâm của Phật, tâm chúng sanh không có sai biệt, cái trạng thái tâm linh nó, cái bản thể giống nhau, mà Đức Phật vô được chỗ đó mà mình vô không được chỗ đó. Vậy đó, trong cái cảnh giới duyên giác á, là cái giới vượt ngoài đối đãi rồi. Ở trong cái cảnh giới mà cái chân tâm này á, nó không có hơn thua, phải lấy trắng đen hay là xanh đỏ hay lớn nhỏ hay đúng sai gì hết. Ở trong cái cảnh giới nó không có, nó kêu là không có đối đãi. Cái cảnh giới không đối đãi gì là mình học cái trong kinh mà Bát Nhã đó. Nếu mình nói á, tôi nói ví dụ như Đức Lục Tổ hồi nào ông tịch á, thì bà chủ không hỏi sao? Khi mà tổ tịch rồi, người ta tới ta hỏi đạo á, thì con học con trả lời sao, phải không? Thì tổ nói sao? Dễ lắm. Nếu người ta hỏi tại sao là đúng á, thì con nói không phải sai. Đúng không phải là đúng, tại vì nó để nó muốn hiểu lỗi sai mà nó đúng thôi, chứ chưa chắc là đúng. Hỏi tại sao gọi là đẹp thì mình nói sao? Không có xấu là đẹp, phải không? Nhưng mà xấu á, chưa chắc là xấu, mà đẹp chưa chắc là đẹp. Tại cái chị A chỉ đẹp với lại cái chị B thôi, nhưng mà đối chị C chỉ đẹp chứ đâu bằng. Ví dụ công lương đây anh à, đẹp đi, nhưng mà đẹp đối với mình đi, phải không? Nhưng mà đâu có đẹp hơn Tiên, đối với Tiên nó thành xấu rồi, cho nó chưa hẳn là đẹp, phải không? Nói xấu với đẹp, nói đúng với sai là nói với ai đó. Xấu là xấu hơn ai và đẹp là đẹp hơn ai thôi, chứ nó không quyết định là đẹp hẳn, đối với cái gì nó cũng đẹp chứ. Nó là vô thượng, không có cái chuyện này, phải không? Cho nên ở trong cái cảnh giới này, ở trong cái thân, cái tâm á, cái chân tâm á, nó không có cái đối đại này, nó có phân biệt này, cho nên nó đáng phân biệt thì nó đâu có phiền não đâu, không phiền não. Cái chỗ mà không có phiền não, không có đối đãi, không có đúng sai, không phải quấy không gì hết á, không có cái vận động điên đảo đó, là cái chỗ đó là cái tịnh độ của một Phật, các chư Phật đang ở trong đó. Như vậy mình thành Phật, mình thành cái gì? Mình thành cái chỗ mà không đối đãi gì hết, phải không? Nó là cái nó bình đẳng mà nó giác ngộ, nó viên mãn, nó sáng suốt vậy, nó không có cái gợn gì trong đó, đúng sai phải quấy hay là hơn thua, nó không có một. Nói tóm lại chỗ đó là cái chỗ nó tuyệt đối rồi, nó không có đối đại nữa. Cái chỗ đó, cái chỗ mà mình, cái cảnh bình đầu của Đức Phật này, thì Đức Phật này, Phật Thích Ca của mình nhập định trong chỗ đó, nhập trong chỗ đó. Mình nói đây nhưng mà mình chỉ tưởng tượng ra để mình hiểu thôi, mình chưa có nói cho nó được, mình cũng khó hiểu phải không? Này, nhưng mà nói tóm lại Đức Phật thuyết pháp trong cái bản thể mà lẳng lặng của cảnh viên giác đó, đó là Đức Phật đang ngự ở trong, đang an trú ở trong bản thể tĩnh lặng của trung tâm mà thuyết pháp, mà nói pháp cái này. Bởi vì cái kinh này là cái kinh mà nó nói về cái tánh viên giác, không phải cái chỗ mà, cái chỗ mà tròn đầy viên mãn á, vi diệu á, nó không hình tướng đó. Thì Đức Phật muốn nói cái đó, nói về cái chân tâm đó, thì Đức Phật cũng phải nhập vô cái cảnh đó mà nói à. Cái nói mà mình đang, mình đâu có đem cái tâm vận động để mà nói được, phải không? đang nói về cái cảnh giới giác ngộ viên mãn rồi này sáng suốt, là cái chân tâm nó không có đối đãi gì hết mà nó không ỉ mồi hết, thì dĩ nhiên Đức Phật muốn nói cái đó, Đức Phật có nhập vô đó mới nói với chúng à. Chứ Đức Phật đương nhận động nhân đảo gì sao nói, phải không? Dù cô nói về cái chân tâm đó cũng phải bình yên mới nói được, chứ cô đang vận động ghi lộn tâm sao mà nói cái chân tâm này cho cái gì hiểu được. Thì các như Bồ Tát mà muốn nghe cái chỗ mà cái cảnh giới đó, thì cái cảnh giới mà không hai đó, thì Đức Chư Bồ Tát cũng phải ngồi bình yên nghe. Ví dụ cũng như quý vị nghe pháp đây nè, đang nghe về Đức Phật nói về những cảnh giới Phật hay là cảnh giới mười phương ở đâu, thì Đức Phật tắt, quý vị cũng phải bình yên cái tâm lại nó nghe được chứ. Quý vị đừng nghi lộn nhau nghe, phải không? Vậy đó. Nhưng mà tánh cái tánh viên giác ở trong chư Phật và trong chúng sanh nó giống như nhau, gọi là bình đẳng vậy thôi. Rồi cái tánh viên giác sẵn có chứ không phải mà tu mới có. Cái tánh viên giác là cái chân tâm, mới nói lại ha, nhớ là cái tánh viên giác cũng là cái chân tâm, là cái tánh giác của mình á. Cái tánh giác của mình nói về tánh giác, không giờ tôi chỉ cái gì là tôi nói tánh giác biết, phải không? Nhưng mà cái tánh giác biết này á, nó tròn đầy á, nó tròn đầy viên mãn á. Cái tánh giác biết này nó vi diệu lắm, khi mà nó hiển lộ ra nó giống như kim cang này, tương kim cang nói nó đó, nó giống như kim cang này, nó cắt đứt những cái vật khác mà vật khác không cắt đứt nó, phải không? Nó không có nhiễm vô đó, bởi vì nó là cái cảnh giới mà không có đối đãi trong đó đúng sai phải với phần to nhỏ hay lớn nhỏ, nó không có những, nó là cái thể tuyệt đối. Nó Đức Phật muốn nói về cái thể tuyệt đối thì Đức Phật cũng phải nhập định mới nói được, chứ không có thể ở ngoài nó được đó. Mà chư Bồ Tát muốn nghe cái cảnh giới tuyệt đối này cũng phải nhập định mới nghe vậy đó. Vậy chứ người ta nói với Đức Phật đang nhập định mà làm sao mà nói pháp được. Rồi các Bồ Tát đang nhập định để nghe pháp, vậy đang nhập định làm sao nghe, có phải không? Có phải cái gì? Có phải gì không? Đang nhập định ngồi nhập định gì sao mà nói được, phải không? Thiền định đang ngồi thiền định, ngồi im liền nè, phải không? Tâm đều không có lay động, không có gì hết trơn, làm sao nói pháp? Mà chư Bồ Tát ở đây trên này nè, chư Bồ Tát đang nhập định nghe pháp mà Đức Phật đang nhập định nói pháp, có phải không? Vậy ta hỏi chứ, Đức Phật đang nhập định sao nói pháp mà chư Bồ Tát đang nhập định sao mà nghe pháp, phải không? Có phải vậy không vậy? Ở đây không phải là ngồi thiền, ngồi thiền quán chiếu đề mục nào đó, ví dụ cái tâm mình nó chạy quá đi, phải không? Thì mình phải quán chiếu cái hơi thở, cái đề mục mình đã vô biết tới vô, tới ra biết tới ra, dở thở ngắn là biết thở ngắn, thở dài cứ thở dài. Nếu nó ăn nó loạn quá thì thở vô thở ra đến một, thở vô đến hai cho nó hết loạn, và phải quán chiếu vô cái đề mục nào đó để cho cái tâm mình nó không có loạn. Nhưng mà cái định này á, không phải là cái định ngồi như vậy, cái định này là cái định mà tự tánh định, là cái định mà an trụ vào cái thể tánh chân tâm của mình á, trong khi mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, miệng vẫn nói nè, vậy đó. Rồi mũi vẫn ngửi mùi, và lưỡi vẫn nếm vị như thường, mà cũng vẫn là ở trong định đó. Sáu căn tiếp xúc vẫn tiếp xúc với sáu trần mà không có bám theo tâm thức. Như vậy tới cái này quý vị hay có biết không? Sáu căn mình tiếp xúc sáu trần mà không bám theo tâm thức, thì con mắt mình thấy cái bông này mà muốn nó không bám theo tâm thức thì mình phải thấy sao? Thấy cái sắc, phải không? Giờ thấy không sắc thôi. Giờ khi mà lỗ tai mình vẫn nghe như thường, mà nghe có tiếng thì nghe không tiếng thôi, có nhảy qua tâm thức không? Không. Thì Phật nhập trong cái định đó. Khi mà sáu căn bám theo sáu trần mà không có bám theo, cho nên Đức Phật Tổ Huệ Năng nói thiền định mà của Đức Phật Tổ Huệ Năng á, là cái thiền định của Đại Thừa á, là sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không bám theo suy luận nó thành tâm thức, gọi là thiền, phải không? Sáu căn vẫn mở ra như thường, vẫn thấy nghe hay biết thường mà không suy luận để nó biến ra tâm thức, gọi là thiền. Mình thấy cái sắc, thấy một sắc thôi, nó có gì đâu mà vọng động đâu, không tiền, phải không? nghe có tiếng, nghe không tiếng mà nè, phải không? Rồi ở bên ngoài á, thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh mà không biến theo tâm thức để mà bám vô suy luận, để mà đau khổ, gọi là thiền á. Còn bên trong nè, ở bên trong cái tâm của mình nó không có sao xuyến, nó băng khoăn lo lắng gì hết, là định thiền của tổ Huệ Năng á. Là cái thiền này là cái thiền tự tánh, Đức Phật nhập vào cái thiền tự tánh mà Đức Phật dẫn nó tập cho tình này đó. Rồi á, chư Bồ Tát cũng nhập trong cái thiền định này, là cái tánh giác này nè, thì để nghe pháp luôn. Mình nghe pháp, mình đang nghe thôi, mình có phân tích cái ông đó, ông già hay là tôi đó, tôi nói pháp mà tôi không được đẹp, có phải không? Cái ông thầy cái nói sao có duyên, còn cô này nói không duyên, nó có ngồi nói gì không? Không, phải không? Mình đang nghe có tiếng và mình đi vô cảnh giới thôi. Khi mình đi vô cảnh giới đó rồi thì Đức Phật nhập định nói pháp, rồi kêu Bồ Tát cũng nhập định nghe pháp này. Được không quý vị? Được. Như vậy phàm phu của mình khi mà nghe pháp này thì sao? Mình nghe pháp được không? Được luôn, mình cũng nhận vô nghe pháp được. Tại sáu căn đang tiếp xúc, sáu trần nghe biết mà, chỉ nghe có tiếng, nghe không tiếng, thấy cái sắc, thấy không sắc.